Đế Bá, chương 138, Hoàng Thể Cao 2, góc truyện audio.com, thả thú tùy, lúc này, Thánh Lão hét lớn một tiếng, nói ra. Vừa nghe đến Thánh Lão nói, lúc này Tôn Trưởng Lão lộ ra cẩn thận, lấy ra một cái bảo hộp này mở ra, bên trong có một đồ vật dài 3 xích như cây xương, đây cũng là thú tùy chủ dược luyện thể cao. Tôn Trưởng Lão đem thú tùy đầu nhập vào bên trong dược chấp, ngay từ đầu thú tùy này tựa hồ rất bình thường, nhưng mà sau khi sắc ngoài bị mất đi hết, bên trong rốt cục chảy ra tinh hoa như máu như son. Bò, bò, lúc này, một tiếng trâu giống vang lên, ở bên trong dược chấp xuất hiện một đầu thiết nghiêu lớn chừng quả đấm, chỉ thấy toàn thân đầu thiết nghiêu này âm khí mơ hồ quanh quẩn không tiêu tan, ngẩng đầu hí dài một tiếng, vung chân chạy như điên, bôn tẩu chi lôi, như sét đánh oanh minh không ngừng, tựa như muốn chấn động lô thần. Thú tùy chính là bộ vị trọng yếu trong xương sống lưng của thiên thú, nó là bộ vị chất chứa thể phách tinh hoa của thiên thú, coi như là thiên thú tử vong, thể phách tinh hoa của nó y nguyên tích trữ ở nơi này. Mặc dù địa ngục thiết nghiêu chết rồi, nhưng mà thời điểm thể phách tinh hoa chảy ra y nguyên có thể khiến người ta nhìn thấy ý chí của địa ngục thiết nghiêu, bất luận là thú tùy gì, đều không cam lòng bị luyện hóa. Nhưng mà một khi ở vào trong lô thần, coi như là không cam lòng luyện hóa, cũng y nguyên chạy không thoát vận mệnh bị luyện hóa. Mặc dù ý chí của địa ngục thiết nghiêu gào thét chạy như điên, khí tức cường đại cuồn cuộn không diệt tựa như muốn đạp diệt lô thần hỏa nguyên, nhưng mà lúc này, thủy thú bạo phát khí tức cường đại, chỉ thấy thủy thú lưu động thiên địa pháp tắc, cả chiếc lô thần trở nên hùng hổ dọa người tựa như một vị cường giả thức tỉnh. Theo lực lượng cường đại của lô thần bộc phát đã cưỡng ép chấn áp địa ngục thiết nghiêu lao nhanh, coi như là địa ngục thiết nghiêu không cam lòng bị luyện hóa, nhưng mà trong tiếng gào thét cuối cùng thể phách tinh hoa của địa ngục thiết nghiêu cùng dược chấp hòa tan ở cùng nhau. Lô thần cũng không phải một từ vật có thể nói, nó là được thiên địa tạo hóa, ở trong lò, nó tự thành một phiến thiên địa chấn áp hết thảy linh dược. Đương nhiên, lô thần cũng có phân chia cao thấp, thực lực dược đạo của dược sư trực tiếp cùng lô thần tương quan, thực lực dược sư mạnh bao nhiêu, lô thần liền mạnh bấy nhiêu. Một dược sư thời điểm lấy được một tôn lô thần, cấp bậc lô thần là ở vào thấp nhất, theo dược sư không ngừng ném cho ăn hỏa trùng, linh dược theo dược sư không ngừng luyện mệnh đan, nấu thể cao, thực lực lô thần cũng theo đó đề cao, cho nên quá trình này, lại được xưng là quá trình dung hợp của lô thần cùng dược sư. Đương nhiên, cũng có dược sư là kế thừa lô thần của tiền bối, có điều kế thừa lô thần của tiền bối, là tương đối khó mà hợp, quá trình cả hai dung hợp rất khó khăn, đặc biệt là lô thần cấp bậc càng cao, dược sư lại càng khó dung hợp. Cuối cùng, dược chấp trong lò hóa thành dược cao, chỉ thấy dược cao này như son như xốp giòn, trong màu đỏ thẫm mang theo màu tím, tản ra một loạt mùi thuốc đặc biệt, xem xét dược cao như vậy cũng làm người ta vì đó ưa thích. Nhưng mà, dược cao vẫn chưa thành công, lúc này, Thánh Lão đổi dược đạo tâm quyết của mình, thúc giục lô thần, lúc này, ở trong lô thần bay ra một loạt mùi thuốc, lúc này, mùi thuốc bay ra không phải mùi thuốc thể cao, mà là mùi thuốc dược tàng. Dược tàng phun ra nuốt vào lấy linh, góc truyện audio.com. Dược tinh hoa cùng hỏa diễm hỏa nguyên dung hợp lại với nhau, lúc này hỏa nguyên giống như là có linh tính, một lần lại một lần liếm láp thể cao, cả lô thể cao chậm rãi xoay tròn, khiến cho hỏa diễm như mái nước cọ sát lấy thể cao như son như xốp giòn trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Đây là tác dụng dược tàng của lô thần, nấu thể cao cũng tốt, luyện mệnh đan cũng được, chỉ dựa vào dược tính bản thân linh dược là không cách nào điều hòa, coi như là hỏa nguyên của lô thần, cũng vô pháp đem tất cả dược tính luyện hóa dung hợp, không xung đột lẫn nhau, ở thời điểm này, cần linh dược tinh hoa cường đại của dược tàng đến điều tiết dược tính ở giữa linh dược phối hợp với hỏa nguyên, khiến cho dược tính dung hợp lẫn nhau. Lấy thể cao mà nói, số lần bị luyện càng nhiều, dược tính dung hợp lại càng hoàn mỹ, quá trình này ngoại trừ công lực dược sư ra còn có trình độ nhất định quyết định bởi dược tàng của lô thần. Quá trình này ở sau tứ chuyển thì không được, lúc này, thể cao như son như xốp tinh tế tỉ mỉ mềm trượt tựa như long mỡ, coi như là người không biết hàng, vừa nhìn thấy liền biết là thứ tốt. Đáng tiếc, năm thú tùy không đủ, chỉ có thể là tứ luyện rưỡi. Thánh Lão nhìn thấy quá trình này, nhẹ nhàng thở dài nói ra. Ghê gớm, không hồ là bát luyện đại sư, nhìn thấy thể cao trong lò Tôn Trưởng Lão không khỏi nói ra. Nếu là ta đến động thủ thú tùy năm không đủ chỉ sợ ta ngay cả tứ luyện cũng khó duy trì, dược tính liền đại giảm. Thực lực Tôn Trưởng Lão luyện thể cao ổn định ở ngũ luyện, mà thực lực Thánh Lão thì là bát luyện, nguyên tắc mà nói, lấy thực lực của Thánh Lão, luyện đến ngũ luyện vẫn là không có vấn đề, nhưng đáng tiếc thú tùy làm chủ dược năm không đủ chỉ có thể là tứ luyện rưỡi. Thể cao cũng có phân chia từ thấp đến cao theo thứ tự là hậu thiên thể cao, tiên thiên thể cao, hoàng thể cao, thánh thể cao, tiên thể cao. Thể cao không chỉ có cấp bậc hơn nữa, số lần luyện thể cao cũng trực tiếp ảnh hưởng tới dược tính của thể cao. Hậu thiên thể, chỉ cần nhất luyện là được thể cao cấp bậc này, coi như là tân thủ dược sư cũng có thể luyện. Tiên thiên thể cao chính là nhị luyện đến tam luyện, hoàng thể cao chính là tứ luyện đến lục luyện, thánh thể cao chính là thất luyện đến cửu luyện, mà tiên thể cao, phải là cửu luyện. Hiện tại Lý Thất Dạ luyện thể cao chính là hoàng thể cao. Lúc ấy thời điểm tẩy nhan cổ phái vì Lý Thất Dạ tìm dược sư có hai người có thể chọn là Tôn Trưởng Lão cùng Tào Hùng, thực lực của Tào Hùng so với Tôn Trưởng Lão cao thêm một bậc, ổn định ở lục luyện, trên lý luận mà nói, hai người bọn họ đều có tư cách luyện hoàng thể cao. Nhưng mà trên thực tế phần hoàng thể cao này địa mục thiết nghiêu làm chủ dược năm không đủ, bất luận là Tôn Trưởng Lão hay Tào Hùng ra tay luyện phần thể cao này, chỉ sợ không thể tứ luyện, kể từ đó, liền trực tiếp ảnh hưởng dược tính của thể cao. Thể cao đã luyện tốt, lúc này toàn thân Lý Thất Dạ chỉ mặc quần cộc, gặp thể cao luyện tốt, Lý Thất Dạ không chút do dự nhảy vào trong lò, cả người ngâm mình ở bên trong thể cao. Lúc này, lô thần chậm rãi đóng kín, cuối cùng toàn bộ bảo lô bị phong bế. Nhưng mà cái này xa xa còn chưa kết thúc, thánh lão y nguyên chấp trưởng lấy bảo lô, hỏa nguyên trong lò chậm rãi thu thế, thế lửa chậm rãi biến yếu, hỏa diễm y nguyên liếm láp thể cao, để thể cao như son như xốp. Góc truyện audio.com chậm rãi sôi trào, cách chương.